thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng người tu phải lập hạnh mới tu được, không nên bị mắt, tai, mũi, miệng nó phỉnh. Phải biết dụng tâm để xét xử mọi sự động tĩnh ở bên trong lẫn bên ngoài, thì mới học hỏi và hòa trong mọi trạng thái, làm việc cho chung. Không nên ích kỷ, vui trong thanh tịnh, dẹp bỏ tánh trần trược thì mới tạo được vườn hạnh của gia khang. Sử dụng cái thiện nghiệp, không sử dụng cái ác nghiệp. Không nên nghĩ xấu cho một ai. Phải biết tìm hiểu điều tốt của đối phương mà học hỏi. Cho nên, chúng ta tu rồi mới lần lượt lại thấy được tánh xấu của chính mình, thì mới khao khát sự thanh nhẹ, tốt đẹp, từ bi, cởi mở thương yêu. Ngài nói rằng, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là khử trược lưu thanh. Khi đã lưu thanh được rồi thì bóng đèn sẽ bừng sáng trên trung tâm bộ đầu. Nó sẽ càng ngày càng sáng thêm, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Từ biệt quy thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Amphong-Lê-Ban ngày 24 tháng 9 năm 1984.
Chúng ta phải lập hạnh, chúng ta mới tu được. Mà không lập hạnh thì làm sao tu? Mà không lập hạnh, con người không bình tĩnh làm sao lập hạnh? Cho nên mỗi mỗi việc gì phải bình tĩnh đi, lui lại một chút, phán xét chút, rồi thấy rõ. Cho nên tôi nhắc trực tiếp cho các bạn dẹp cặp mắt, dẹp lỗ tai, dẹp cái miệng chúng ta, để cái tâm chúng ta nghe việc đó đúng không? Chứ đừng vội lấy cặp mắt xét rồi nói vậy. Lấy cái tâm, cô thấy tôi có động không? Qua lời nói này, cái tâm tôi có động không? Cái tâm tôi có chấp không? Cái tâm tôi có khen không? Cái tâm tôi có ghét không? Hay là tâm tôi hòa bình? Cái tâm tôi hòa hợp với tất cả. Lời nói nào tôi cảm cũng hay, lời nói kích bác kia cũng là quý giá, có kích bác mới có tiến hóa. Các bạn thấy không, con viết mà nó không có cái tục nào viết làm sao dẫn ra. Nó phải có kích bác nó mới tiến. Cái nào cũng là công cụ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta học học trực tiếp, bài vở trực tiếp chứ đâu phải đợi ông thầy tới giảng mới biết đâu. Không, có hết. Trong bếp các bạn cũng có đạo nữa, có ngũ hành, có lửa, có nước, có đất, cấu trúc đầy đủ hết càn khôn vũ trụ đúc vô trong bếp thì các bạn mới làm thành món ăn. Cái bà nấu bếp mà biết thanh tịnh là bà cũng tìm được đạo vậy. Mà ông trồng rau thanh tịnh cũng tìm được nguyên lý cái càn khôn vũ trụ. Cái ông đi lao động kiếm lương đó, ông đó mong thanh tịnh, ông thấy ông là tất cả, là ông là chủ trong cái xưởng rồi. Vì sao? Ông nắm một sự quan trọng ở trong đó. Đâu có phải khi không nó mướn bạn đâu, cần dùng bạn nó mới mướn bạn. Thì bạn ở trong cái nguồn máy tiến hóa của cái cơ xưởng đó mà nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đang làm việc lớn, nó phải làm việc nhỏ. Nếu mình ý thức cho đại chúng thì mình có trách nhiệm vì đại chúng. Việc tôi làm phải tận tâm, vì tôi làm việc chung, không phải là việc cá nhân. Tất cả các bạn tỉnh trong việc làm, tỉnh trong bữa ăn, tỉnh trong lời nói. Lúc nào các bạn cũng vui trong thanh tịnh, đâu có vui trong động loạn hớn hở rồi buồn. Không có. Vì các bạn thấy là việc làm các bạn cho đại chúng, lời nói của các bạn cho tất cả mọi người, không phải cho một cá nhân. Cho một cá nhân là các bạn thầm thì gạt người ta mà thôi. Anh yêu em yêu anh, nói dốc, không có thiệt. Ít bữa là giận. Thấy chưa? Cái chuyện thầm thì cá nhân là tự gạt. Còn cái chuyện công khai đại chúng là vì mọi người. Cho nên ngày hôm nay các bạn có gia đạo phải công khai. Vì các bạn đang sống với cái xã hội này, sự liên hệ của xã hội, bạn phải chung lo. Mà muốn lo cho xã hội phải lo làm sao? Các bạn thanh tịnh là lo cho xã hội. Bắt bạn là người tốt, người gương mẫu cho xã hội là lo cho xã hội. Còn các bạn đi cướp bóc là không phải lo cho xã hội. Các bạn tu có trật tự là người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội, là các bạn mới là lo cho xã hội. Thật sự lo cho xã hội. Nề nếp trật tự, gia can an bài, chồng vợ rõ rệt, không tạo sự hoang mang, không sử dụng cái nóng tánh của chúng ta đề đầu người khác. Nhưng mà cảm thấy người khác đang xây dựng cho ta, thương yêu ta, giúp đỡ ta, ta mới hạ cái tâm nóng của chúng ta. Tâm nóng là sự trần trượt, chúng ta dẹp nó đi, bỏ nó đi, khai trừ nó đi. Nhưng mà muốn khai trừ nó, chúng ta mới thấy được xung quanh đã và đang giúp ta. Không lý ta bộc lộ tâm nóng chửi người ta sao? Mọi người trong gia can đã vì ta hướng về ta, tại sao chúng ta chửi họ? Cũng như trong bữa tiệc linh đình đang rước bạn mà lại bạn tới bạn chửi người ta sao được? Thì bạn phải lịch sự. Lúc nào trong gia can chúng ta phải lấy cái sự lịch sự đối đãi với nhau. Đến giường thì phu thê, mà xuống đường giường thì phải thủ lễ. Đến giường vợ chồng được, nhưng mà xuống cái giường thì phải thủ lễ rõ rệt. Người Việt Nam có anh có em có trật tự, và phải có lễ giáo để đối xử với nhau, không phải nói những lời nói hỗn ẩu bất chánh trút trên đầu người ta. Cái điều đó không nên làm, vì cái đó chúng ta, người khác trút trên đầu chúng ta không chịu. Chúng ta không có nên trút cho người khác. Chúng ta là được phá hoại xã hội, không sử dụng điều đó. Chúng ta ngược lại thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta ân huệ rất nhiều. Gia đình ta giúp ta, con ta nó dễ thương, nó cũng giúp ta được nhẹ nhàng. Vợ ta kích động vì nó gánh vác sự nặng nhập của chúng ta, nó phải có một chút kích động. Chúng ta lại thấy ngộ nghĩnh của nó, sự ngộ nghĩnh của nó và sự yếu hèn của nó, và chúng ta biết được chúng ta hỗ trợ cho nó thanh tịnh và nó dũng mãnh hơn. Đó là phận sự của người chồng. Còn phận sự của người vợ cũng vậy. Thấy sự cực nhập của người chồng, chúng ta phải có những cái lời an ủi trong tinh thần xây dựng. Luôn luôn người lo cho gia đình, người nghiêm phụ trong gia đình phải đương đầu với ngoại cảnh. Không sao có sự lo thì người đàn bà là nội trợ, phải biết hỗ trợ cái tinh thần thanh tịnh xây dựng, chứ không nên kết bạn. Thì cái gia đình rất đẹp, cái vườn hạnh rất tươi, có trật tự, thì chúng ta mới là người của xã hội. Mà nếu chúng ta kích bác lẫn nhau hoài thì chúng ta là phần tử phá hoại xã hội. Hỏi các bạn phá hoại xã hội, tương lai các bạn chết xuống thì địa ngục nó nói sao đây? Cơ hội cho lên làm người mà không chịu làm người thì cho làm con thú để để sử dụng sự hung hăng đó. Còn cho sự thiện giác để sử dụng tại trần thế mà không sử dụng thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hăng. Và một khi hung hăng rồi thì nghĩa là họ sẽ bầm nát, họ sẽ bắn, họ sẽ giết, họ sẽ làm thịt, họ sẽ nhai. Các bạn thấy rõ những cái tội trạng có hết. Cho nên chúng ta con người khôn hơn con vật thì chúng ta phải giữ sử dụng cái thiện nghiệp, không sử dụng cái ác nghiệp. Đừng nghĩ xấu cho một ai, nhưng mà tìm điều tốt của họ. Để xây dựng điều tốt của họ thì họ càng xây dựng được điều tốt thì cái xấu của họ phải tan mất đi. Một cái phương pháp rất dễ, không có khó khăn. Đừng tạo cái xấu cho họ, họ càng xấu thêm. Nhưng mà nêu cái điểm tốt họ, họ xây dựng điểm tốt họ, đèn họ sáng, họ mừng, họ sẽ sáng thiệt. Thì những cái tật xấu nó đi đi. Cho nên thằng ăn cướp nó có cái nghĩa khí, nó ăn cướp nó giúp anh em nó. Mà mình biết sử dụng cái bản chất nghĩa khí của nó và nói cho nó nghe. Và tâm nó tốt chỗ nào, nó có phần tốt mới có anh em. Mà chúng ta vun bồi được cái phần tốt đó cho nó thì nó bừng sáng, nó càng sáng thêm, sự dũng mãnh nó tiến hóa thêm. Thì sự tâm tối nó phải tan biến mất, là cái tánh xấu không còn. Cho nên các bạn tu rồi, lần lượt các bạn mới thấy cái tánh xấu của các bạn. Rồi các bạn khao khát cái gì? Khao khát sự thanh nhẹ, sự tốt đẹp, sự từ bi, cởi mở, bác ái, thương yêu. Đó là cái bóng đèn. Được 10V, nó lên 20V, lần lần nó 30V, 60V, 100V, 1000V. Đó, thực hiện từ bi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là khứ trực lưu thanh. Và khi mà các bạn lưu thanh rồi thì cái bóng đèn nó sẽ bừng sáng ngay trung tim bộ đầu. Và nó càng ngày càng sáng thêm, nó hòa hợp với càng không vũ trụ, cái bóng càng ngày càng lớn và chiếu cho mọi nơi mọi giờ. Các bạn thấy mặt trời con cái à, mà nó chiếu khắp cả vũ trụ. Mà chỗ nào cũng nói tôi thấy con cái mặt trời. Mà ở thế gian thì nhiều lời lắm, nhiều ông lắm, nhiều bà lắm, nhưng mà không chiếu được ai hết, đóng loạn à. Còn nếu quy nhất rồi thì nó cũng là một mặt trời mà thôi, là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ở thế gian tu nhiều phái lắm, nhưng mà chân lý có một à. Nếu mà mọi người tu trở về một chân lý thì nó không khác gì mặt trời, nó chiếu cho tất cả. Cảm động lòng người. Thì hỏi tại sao bên pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng, mà nó kêu tôi mở ngay trung tim bộ đầu mà niệm Phật, miệng tôi đâu tôi niệm. Niệm bằng ý không bạn? Phải tập trung cái chấn động lực điển quang sẵn có của bạn mà mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi. Mà cái bóng mà không có cái tim đèn ấy, thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm thét rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điển âm dương quy nhất thì nó mới bọc sáng cái đèn. Nó mới hòa hợp với cả càng không vũ trụ, nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát, cứu độ mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọt chặt mà nói lao sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi, còn cái tâm nó thanh tịnh, nó chuyển hóa lên cả càng không vũ trụ, cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Cho nên khi các bạn tỉnh, các bạn lại càng thích tỉnh hơn, trong sự thanh thoát. nó mở cho bạn. Và tự bạn thấy rằng bạn hỏi cái gì đó có lẽ có câu trả lời tức khắc. Cái câu trả lời là cái gì? Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là tối, câu trả lời là sáng. Cái sáng nó chiếu cái tối, mà cái tối chịu tiến tới là sáng chiếu liền. Các bạn thấy rõ chưa? Khoa học không? Tối bóng tối mà tiến tới một cái là ánh sáng chiếu là tan liền. Câu trả lời đó đó bạn. Cho nên ráng tập trung ngay trung tâm bảo đạo niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tâm bảo đạo nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó nó mở cái thức hòa đồng rồi. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ tâm tâm tương ứng. Các bạn muốn, ôi tôi muốn hỏi ông Tam kinh này. Nó trả lời liền. Bạn hiểu liền. Thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai. Nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trệ. Cái kỳ thật thanh tịnh có lưỡi răng kề răng chút là có câu trả lời rồi. Giữ lấy mà đi, nói ra là trọng. Thấy chưa? Cho nên cái quyền vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong. Khi mà mặc tâm không có đem ra ngoài được, không ăn cắp được, không bán cho người phàm được. Cho nên ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, phải mọi người phải tu, không ai tu giùm.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thầy Thôi. Nhạc và lời của Mai An được trình bày qua giọng hát của Dương Minh gửi đến quý vị.
Tôi vui chỉ biết có cười nhìn thấy tươi đẹp. Tôi vui nhớ hoài thầy thương, thầy tặng cho tôi những câu độc đáo chính mình chưa hay. Thương thầy tôi đứng kề bên, gần thầy tôi được mở tầm cảm giác. Thầy tôi không tắm đẹp trai, miệng cười chúm chím yêu thương mọi người. Tôi xin theo người trở về quê xưa, tôi xin theo người tìm lại trong tôi một quê hương chứa chan tình trời, một quê hương sống vui tới đời và tình thương chan chứa khắp mọi nơi. Tôi xin theo người trở về quê xưa, tôi xin theo người tìm lại trong tôi một quê hương chứa chan tình trời, một quê hương sống vui đời đời và tình thương chan chứa khắp mọi nơi, và tình thương chan chứa khắp mọi nơi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Có một người bạn đạo nhờ con hỏi Thầy. Chứ người bạn đạo đó, chị bạn đạo đó tên Chi ở Paris. Chị tu một khoảng thời gian thì chị lại có chuyện bị nhập. Và chị bị người ta đem vào nhà thương điên. Mới ra khỏi nhà thương đây. Thì bây giờ con không hiểu chị đó có thể tiếp tục cái cuộc tu hành của mình bình thường hay không. Và nếu các bạn đạo có gặp chị đó có thể giúp gì được cho chị hay không? Hay nếu phải trình lên thầy để thầy có thể soi xét chuyện này?
Chị đó tu phải kêu là nói cho chị nghe, phải ý thức được tu là cái gì. Chị chưa rõ cái chuyện tu. Chỉ ngồi thiền mà chỉ cầu xin bề trên hộ độ này cái kia nọ là chỉ rước ma nhập thân. Cái đó có. Nhưng mà bây giờ phải cho chị hiểu rõ tại sao tôi phải tu. Lý do gì? Cho chị nghe băng nhiều đi. Để chị hiểu cái đường lối tu của Vô Vi nó thế nào. Có người tu đứng đắn có đường lối Vô Vi là giải thoát phần hồn. Chứ không có xin, không có nhờ đỡ ai hết. Mà tự mình khứ trượt lưu thanh, làm gì có con tà nhập được. Còn cái kia là bỏ thanh rước trượt thì ma nó mới nhập được. Không có cầu xin, không có nhờ. Cứ nghe Thượng Đế, nhờ Thượng Đế không được. Phải nghe những lời giảng của Thượng Đế, nghe lời giảng của chư Phật, chư Tiên. Cũng ta từ con người mà tiến hóa lên, giải tỏa được cái sự ô trượt trong nội tâm. Mà thức giác để đi lên. Cái đó là cái chánh pháp. Thì không có bao giờ bị trục trặc hết thảy. Mà nhiều người cũng nói mượn danh Vô Vi tôi tu để tôi này kia kia nọ. Rồi cầu xin ông Tư, cầu xin đủ thứ hết rồi. Ông Tư đâu có rảnh làm việc cho mình. Phật không có hộ phò. Mà chính ta là người cải tiến để trình diện và để đánh lễ ngài mà thôi. Chúng ta không có nghĩ vấn đề hộ phò. Nếu nghĩ vấn đề hộ phò là người đó sẽ bị nhập ngay. Cũng như căn nhà chúng ta không ở thì ma quỷ nó ở chứ không có cách gì hơn hết thảy. Cho nên những người đó sai lầm ở chỗ đó. Có người bị bệnh thần kinh yếu, không lo trị, không hợp tác với bác sĩ để trị cái thần kinh mình cho hết. Rồi nhiên họ mới học thiền. Nhưng mà cái vô cái tu, nếu tôi cầu xin ông Phật, ông độ cho tôi. Ông bác sĩ dở lắm, ông Phật hay hơn. Rốt cuộc ông Phật đâu có đến thì con ma nó đến nó nhập. Cái đó cũng có những sự sai lầm như vậy. Cho nên nếu điên cái pháp này mà điên, tôi là người điên trước, tôi tu mấy chục năm rồi. Đâu có ai mà nhập được. Mà nhiều người bạn đồng hành với tôi từ Việt Nam tới bây giờ đâu có ai bị nhập đâu. Trừ ra những người bị nhập là tôi xét lại toàn là ỷ lại không. Xin bề trên, xin Phật độ, sai Phật làm việc thì ma nó làm việc cho Phật nào mà đi làm việc cho mình. Cầu xin Phật là sai Phật làm việc. Tất nhiên ma nó nhập thân. Cái đó là tự hại mà không hay. Còn mình dũng cảm, mình thấy con người có thể có cơ hội tiến hóa. Ta là con người, ta tiến hóa đi lên. Ta phải lo cố gắng tu, học dũng, học bi, học trí, học dũng để tiến hóa. Thì luôn luôn chúng ta không có bị lường gạt nữa. Chính người hành giả đã tự lường gạt cho nên bị những cái chuyện đó. Cho nên có những người đã bị rồi, phải 1-2 năm mới khôi phục được. Vì khi nó xâm chiếm vô trong cơ tạng, xâm chiếm vô thần kinh, mà trong lúc đó những người thần kinh yếu thì thường thường bị cái đó. Cho nên phải có nhiều phương pháp trị, vừa trị bệnh bằng cách châm cứu để nó miễn uống thuốc nhiều và có một cách giải trí lành mạnh về đạo pháp cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta rõ đường đi và người ta thức tập. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên bạn đạo mà có gặp cũng chẳng có nói gì, nói bậy nói bạ rồi người ta khùng luôn. Chỉ cho nghe băng mà thôi. Thấy không? Những cái băng là chân chánh, người ta đã thanh lọc, khứ trượt lưu thanh để cho họ nghe và nó thức tâm. Đó, để nó thức tâm, nó tự chủ, con ma mới không còn ở trong cơ thể nó. Mà nó phải hợp tác với bác sĩ để trị bệnh nó. Thì ở đây thường thường người ta hay chê bác sĩ lắm. Bệnh người ta không trị được, mà người ta bác sĩ người ta học hết thần kinh cơ thể của mình. Và ta hỗ trợ cách nào, ta tìm cách nào, ta giúp mình. Thì mình chỉ nghe theo để hợp tác, để cho cơ thể được an. Mà cái thứ nhất, cái thứ nhì về đạo pháp, mình phải nghe rõ đường lối của mình đã hoạch định phải đi bằng cách nào, thì mình mới giúp về phần hồn được. Đó. Chứ chúng ta chỉ có giúp về phần hồn, chỉ cho nghe băng thôi, để khôi phục lần lần. Chứ không, những người đó là đã có tà theo từ lâu rồi, bây giờ tu về đây rồi nó phát triển lên vậy rồi, chủ nhân ông càng ngày càng mạnh, tu càng mạnh thì bên kia nó phá rồi thôi. Mà người đó mà ý chí mạnh, nghe băng được, vung bồi được ý chí mạnh thì tự vung lên và đánh đổ nó, thì tự nhiên nó nắm lại cái quyền tự chủ, thì lúc đó nó sẽ hết. Cũng có nhiều người bệnh thần kinh nặng lắm, khùng điên nặng lắm, mà gần tôi giúp và tôi nói, tôi cho coi nghe băng video và tôi chăm cứu, ta hết bệnh ta đi làm được. Ta học tới master mà ra trường rồi cái thì nghĩa là vì nhà cứ nó nói sách vở với con đem luyện ngoài đường, chặt đầu hết đi. Trong tâm nó dục vậy đó. Rồi đi xuống bác sĩ, đi nhà thương trị không được, rồi sau bà con họ mới đem tới giới thiệu tôi chỉ chăm cứu cách ngày lần, rồi tôi nói chuyện cho nghe, để chị nắm lại cái chủ quyền, rồi anh coi video, rồi dẫn đi coi hát, dẫn đi chơi mấy cái chỗ vui, thét rồi đi làm lại được, rồi bây giờ khôi phục hết rồi. Mình phải mất 2 tháng rưỡi. Đó. Tôi đã trị những người đó, mất 2 tháng rưỡi một người, nó mới khôi phục được. Cho nên mất nhiều thì giờ, mà mất nhiều thanh điển. Cho nên các bạn đạo còn yếu, không biết. Cho nên chỉ giúp cho người ta bằng những cái băng để người ta nghe, để người ta tự thức tâm phần hồn. Thức tâm rồi á, thì nó có quyền tự chủ. Mà tự chủ rồi á, thì con ma nó phải gian.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, thật sự thì con cũng không có gì để hỏi Thầy hết. Con chỉ có đôi dòng tâm sự. Từ khi mà nghĩa là mỗi một lần một dịp mà Thầy qua bên nước Pháp này thì trong tâm con nó rào rực, nó muốn được gặp Thầy, nó muốn được thủ thỉ với Thầy, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì con không có gì để con hỏi Thầy hết. Mỗi khi mà con muốn hỏi gì thì từ trong tâm con thấy nó đều trả lời hết, trả lời rất là rõ ràng. Và con thấy cái trả lời đó, nó trả lời cho con rất là sâu đậm, là từ bước chân con đi đều do ở con hết.
Đó, con thấy khi mà con đạt tới tự chủ, và con chiều mến khi mà muốn Thầy đến sư pháp, con rạo rạc muốn gặp. Là cái trình độ của chúng ta đi trong hòa đồng với nhau, trong thương yêu và trong cái tình xây dựng đã đóng góp cho nhau. Ngày hôm nay trong thâm tâm con biết rằng tôi phải tu. Chính tôi chứ không phải ai. Tội của tôi, lỗi của tôi phải sửa. Cho nên nó rạo rạc bấy nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà cái tình thương yêu giữa Thầy và con cũng như hai anh em bạn gì thôi, không có gì. Nó giao cảm, thương yêu, quý mến. Đó. Cho nên nó nhắc nhở cho nhau. Khi đến thì sự liên hệ với nhau nó nhắc nhở, mà để con có cơ hội thức tâm. Bởi vì trên con đường về nguồn cội, con đang bơ vơ một mình đi giữa cái cảnh thênh thang hiện tại của tình đời. Con cảm thấy lẻ loi, con cảm thấy cô đơn. Nhiều khi con đi mệt thì con cũng muốn ghé bến, bến này cũng không xong, bến nọ cũng không yên. Rốt cuộc con thấy chính mình đã tự gạt mình. Mình thấy một bước chân đi, mình lo liệu và mình rang tu, rang tiếng. Điều đó là quý. Nhưng mà con càng chê con nhiều, con càng có cơ hội thức tâm. Con càng ghét bỏ những hành động bất chánh ở bên trong, và con xây dựng nó trở nên tốt đẹp, thì con là một đá hoa dân trời và là một của quý của nhân loại ở tương lai. Biết điều đó là quý. Cho nên con cảm nhận khi mà Thầy đến đây, tại sao nhắc nhở? Thầy có nhắc con mới rạo rạc chứ. Thì con cảm thấy rằng điển là cái gì? Con cũng có phần điển vậy. Mà luồng điển đã giao cảm được, đã biết được và nhắc nhở cho nhau, tìm kiếm nhau trong khi vắng mặt. Thì chúng ta cố gắng tu lên để chúng ta cấy cái dông tốt cho tất cả mọi người đồng hưởng như chúng ta đã và đang hưởng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.